Thứ tư sau Chúa Nhật 17 thường niên. Lời Chúa trong sách Xuất Hành. Xuất Hành chương 34, từ câu 29 đến hết câu 35. Ông Mô-sê từ trên núi Sinai xuống, tay cầm hai tấm bia chứng ước. Khi xuống núi, ông Mô-sê không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đạp đảo với Thiên Chúa. Khi ông A-ha-rôn và toàn thể con cái Israel thấy ông Mô-sê, thì này đây da mặt ông sáng chói, nên họ sợ không dám lại gần ông. Ông Mô-sê gọi họ, ông A-ha-rôn và các đầu mục của cộng đồng trở lại với ông, và ông nói chuyện với họ. Sau đó, toàn thể con cái Israel lại gần ông, và ông truyền cho họ tất cả những điều Đức Chúa đã phán với ông trên núi Sinai. Nói với họ xong, ông lấy khăn che mặt đi. Khi vào trước nhan Đức Chúa để đàm đạo với người, thì ông bỏ khăn cho đến lúc trở ra. Ông trở ra và nói lại với con cái Israel những bệnh lệnh ông đã nhận được. Con cái Israel nhìn mặt ông Mô-sê, thấy da mặt ông sáng chói. Ông Mô-sê lại lấy khăn che mặt cho đến khi vào đàm đạo với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quá là đấng thánh.
Theo thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh
3 câu 44 hết câu 46. Hôm ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thủ ruộng ấy. Nước trời này cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc quý. Khi tìm được viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua lấy viên ngọc ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Đối với người Công giáo có đức tin và lòng mến, thì khi đọc hai dụ ngôn trong Tin Mừng phải nhận ra rằng kho báu quý nhất trong đời chúng ta đó là lời Chúa trong Hội Thánh, và ngọc quý chính là thiên thể chúng ta được đón nhận mỗi ngày trong thánh lễ. Người đời thường nói giàu bởi hai con mắt, khốn khó do hai bàn tay. Tức là muốn giàu phải nhìn, có con mắt nhìn, có con mắt kinh tế, có cái óc suy luận thế nào để tính toán công việc. Khốn khó tức là phải chịu khó mà làm, bàn tay của mình làm được, giải quyết được nhiều cái khó khăn. Cụ thể giàu nhờ hai con mắt dễ hiểu nhất trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam sau năm 1975. Lúc đó chẳng ai còn thiết sống ở Việt Nam nữa. Tôi thích nhất cái tâm tình, cái cảm giác ngày 30/4/1975. Ngày đó giống như ngày tận thế vậy đó. Chẳng ai cần cái gì nữa. Lúc đó người ta bán mọi Chúa thôi. Các linh mục thì trước năm 75 làm đủ mọi việc, đi dạy học, đi mở trường, rồi kinh doanh, rồi xây nhà thờ, rồi đủ mọi công việc, bận rộn lắm. Còn chẳng bao giờ quan tâm đến việc dọn bài hay là dạy giáo lý. Nhưng mà sau năm 75, khoảng 7-8 năm sau đó, tôi cứ nhớ cái cảm giác ngày đó là hạt nào các cha cũng quy tụ lại một tuần một lần. Hôm nay thì đến nhà xứ cha này, tuần sau đến nhà xứ cha kia, và ngồi lại với nhau cầu nguyện rồi giúp nhau dọn bài giảng. Đạo đức quá thôi. Rồi cha nào cũng về tích cực dạy giáo lý. Thế được có 7-8 năm sau, bây giờ đâu có. Thì chẳng có một hạt nào mà các cha ngồi lại với nhau để dọn bài giảng. Đấy, cái hình ảnh quá đẹp đấy. Sau năm 75, rồi giáo dân thì lúc nào cũng nghẹt nhà thờ, ngày Chủ nhật cũng như ngày thường. Rồi các lớp giáo lý, ví dụ như ở xứ Tân Phú, quận Tân Bình, và cái dịp tĩnh tâm mùa chay, người ta đã đi dự tĩnh tâm từng giới, mỗi giới 3 ngày từ sáng cho đến tối. Chứ không phải là bây giờ thì còn có mỗi một giới một cũng 3 ngày, nhưng mà mỗi một ngày tĩnh tâm có 1 giờ thì bắt đầu kêu ca rồi. Còn như ở Tân Phú chẳng hạn, cả giới trẻ nữa rớt nhà thờ, sân nhà thờ chặt nít, đi tĩnh tâm 3 buổi, sáng 4 giờ đã có mặt nhà thờ rồi, đến 6 giờ về, trưa thì 11 giờ có mặt nhà thờ rồi, 2 giờ, 1 giờ chiều, chiều mới về, chiều thì 4 giờ có mặt nhà thờ rồi, 7 giờ tối về. Trời ơi, đạo đức đến thế, bây giờ làm gì có.
Còn ít lắm.
Còn mới ít lắm. Không được như trước đâu. Thế lúc đó tôi rất là thích cái bầu không khí đạo đức đó. Rồi những người mà có chức quyền không muốn ai ra đường, không muốn ai gọi mình ông nọ ông kia bẩm báo gì nữa, cứ gọi là thằng hết là nó thích. Trước đây thì gọi ông trùm với ông tránh quái lắm, hay là ông tướng, hay là ông đại tá, thế nghe sướng tai. Nhưng ngày đó cứ gọi nó là thằng thì thích. Rồi ơi, trong nhà trên tường ấy, những cái bằng khen, hoặc là cái bằng danh dự, hoặc là những bằng cấp đại học vân vân, vứt hết vào giỏ rác. Để ai biết mình là gì, có bằng cấp cái gì nó chả cần đấy. Rồi ấy, nhà cửa thì chỉ muốn cho nó, nhà lầu chỉ muốn bây giờ sao mà kéo nó xuống được một một trệt thôi cũng là nhiều, hay là ở cái nhà lá xem nó thích rồi. Tôi nhớ có một cha ở trước đó có cái xe hơi nó quái lắm, nhưng mà cái 30/4 khoảng nó ở đường Bùi Thị Xuân ấy, chỗ ngày xưa là bây giờ là cái trường Bắc Tòng, bây giờ là trường Thịnh ấy, chỗ nghệ sĩ đấy. Đó, cái xe hơi còn tốt mới đó. Đưa ra đường xong rồi tắt máy để cái chìa khóa đó, mà một tuần sau ngày nào ngày đi lễ qua ngày cũng thấy sao cái xe còn cũng nằm nguyên này, buồn quá, ngó vào chẳng ai lấy cái gì hết, lại buồn thì mong đứa nào nó lái đưa đâu quá đi, hay đưa đâu phá gì, không có cần gì đâu, không cần gì hết. Tới cái năm 75, 34, có phải cái cảnh đó người ta sống y người ta thấy không? Chả thiết gì hết, Chúa thôi. Bây giờ không thể có cái bầu không khí đó. Thế là chẳng còn ai thiết sống ở Việt Nam nữa, rồi tìm hết cách để mà vượt biên sang ra ngoài quốc, nước nào cũng được, biết là ra khỏi nước Việt Nam. Thậm chí người ta bảo rằng cái cột đèn nó có thể nhổ nó đi được thì nó cũng đi luôn, không còn ai muốn ở Việt Nam nữa. Thì lúc đó thi nhau mà đóng thuyền đóng tàu để vượt biển, có cái gì mà bán hết, bán nhà có gì chẳng ai mua, bán ruộng bán đất thì bán rẻ bèo, bán thúc bán tháo, được đồng nào hay đồng đó để đóng tàu vượt biển. Thế thì có những người họ lại không thích đi, cái đó không bao nhiêu đâu. Những người mà nghèo mà nghĩ rằng thôi mình sang bên kia mình phải có bằng cấp, rồi mình phải có cái chất xám mình có thể sang bên Mỹ làm ăn được chứ. Từ xưa nay mình ở nhà đi chăn trâu chăn bò với lại bốc mườn với lại cái mì ăn lá thì sao mà nghĩ đi vào quốc. Thế thì anh nào mà họ bán đất bán ruộng để họ lấy tiền đóng tàu thì bán được đồng hay đồng đó, thì những người cảm thấy mình đi không có đủ khả năng mua đại mua nữa là với cái giá rẻ bèo mà vừa người ta vừa bán vừa cho. Thế là những người bán được đất mà đóng tàu đi sang bên kia được ấy, đấy là mừng lắm. Trong khi đó những người mà ở nhà mà mua được cái những cái mảnh đất đó 20 năm sau ú chu cha giàu vô cùng. Trước đây thì cấy mì ăn lá bây giờ khỏi đi trồng cái gì biết không, phân lâu rồi trồng cọc xi măng. Thế là cứ mỗi một lô là bao nhiêu tiền à bác Hải, trời ơi giàu khấm đấy nhỉ. Đấy, thậm chí có cái bãi rác lúc đó có ai mà để ý đâu, Tại rác Mỹ thì sự nó lớn lắm, đi qua nó bốc mùi lên, người ta chỉ bịt mũi đi nhanh, ai mà dừng lại mà móc cái rác, đất đai ruộng vườn ta chẳng thèm nữa là những cái rác ấy. Vậy mà có những đứa thì lại chiếm bãi rác, tướng ra thằng nó hung, ai dè nên nó khai thác những phế phẩm ở trong đó, sắt vụn nó bán, thậm chí lúc đó là cái bọc ni lông cũng bán được nhiều tiền lắm, mới bãi rác bán, bán hết cái gì ở trong bãi rác cũng mới được khẩm tiền. Thế là bắt đầu đi trồng cái gì mới đâu, lại trồng cọc xi măng, cả là phân lô bán, vũ trụ trà nhiều khẩm. Trong khi đó những đứa đi ngoài quốc được tưởng thành công, nhưng mà những cái ở nhà nó giàu hơn đấy. Thế thì cái hình ảnh đó chứng minh cho chúng ta rằng giàu bởi hai con mắt, đúng không? Họ biết nhìn cái bãi rác, họ tính ra là trong bãi rác này bán được những cái gì, bán hết phế liệu ở trong đó thì phân lô bán được bao nhiêu tiền, thế nó trở thành giàu. Những anh khác không có mắt kinh tế thì chỉ thấy bãi rác bốc mùi chạy trốn thôi. Đó, có phải là giàu bởi hai con mắt không? Rồi khốn khó bởi hai bàn tay. Khi mình gặp cái hoàn cảnh thiếu thốn thì cần cù làm việc giải quyết được rất nhiều vấn đề. Tôi làm chứng cái điều này. Năm 77, tôi cuối năm 77 tôi chuyển linh mục, thì cái đợt ăn mừng ngày chính chức đó, người ta cho tôi được 1,5 triệu. 1,5 triệu năm 77 lúc đó bằng 15 tỷ bây giờ, giá trị lắm. Thế được mấy tháng là đổi tiền, tôi mất trắng tay, nói gì hết. Tôi ở một cái nhà thờ, nói xin lỗi, cái nhà vệ sinh không có, chứ cho đó là nhà xứ đó. Tôi nằm trong cái phòng thánh, nó chật chội lắm, nằm trên đất, kiến cắn quá trời. Vì không có nhà vệ sinh, thì ở đầu nhà thờ, nhà thờ đầu tiên ở Tân Phú, nó là ruộng lúa. Cứ sáng sớm thì ra giải quyết, sáng sớm vào ruộng lúa. Nghèo đến như vậy. Lúc đó thì họ xin lễ tôi có 2 đồng. Tôi nhớ là 2 đồng lúc đó mua đúng một ký gạo. Ký gạo mốc ấy, ký gạo mà người ta bộ đội ta bỏ đấy. Không vậy thôi. Một lễ họ xin 2 đồng. Mà trong tôi về cái nhà thờ một tin đó thì có 2 cái ông già trước ông ở đó nữa, tôi phải nuôi. Tôi là 3, mẹ tôi nấu cơm là 4, thằng cháu nó không đi vượt biên được, nó bị tật là 5. 5 người mà có 2 đồng mỗi ngày không sống được, thì tôi làm cách nào? Tôi đạp xích lô, cái đó đạp xích lô. Tôi nhớ suốt thời gian tôi đạp như vậy được có 2 lần được 8 đồng thôi, còn trung bình thì được 4 đồng hay 5 đồng. Mừng rồi, mừng là vì lễ mình làm nó được 2 đồng, bây giờ đi làm xích lô ngày được 4 đồng, 2 tỷ lấy đâu, thế cũng mừng vậy đó. Nhưng mà sau đi làm xích lô thời gian về nó ngăn trở quá. Thế là tôi lúc đó ở thành phố xe taxi mất đầy đường, cũng như xăng không có mà nhà nước quản lý xăng, người ta không có xăng ta chạy nữa, xe mất ngoài đường. Tôi đun về 5-7 cái xe ngồi đục ra lấy sắt hàn một cái xe kéo như một cái xe bạc gác ấy. Thế là vào trong các nhà ở Tân Phú để xin phân về làm gì, về trồng rau, và chính tôi đào cái ao để nuôi cá. Thì vào nhà người ta thì tôi cũng nhận cái người có nuôi heo là cái phân mà heo nó mới phong ế đó, phân tươi đó, để riêng đó, để tôi hót vào cái xô riêng về cho cá ăn. Lúc đó đâu có thực phẩm đâu, nuôi phân nuôi heo bằng nuôi cá bằng phân đó mà, vậy thôi. Và cái phân cũ thì xin về để mà tôi trồng rau, tôi nuôi mấy con thỏ đấy, tôi thì tôi còn không nhớ, tôi cũng quên được. Thế có ai tin xuống Tân Phú hỏi này, là đi vào nhà người ta xách hai cái xô đó, cái xe và đắt mình để ở ngoài, và thấy người ta đang là cầm cái vòi ta xịt chuồng heo đó, là mình thấy phải bước vào vào mà dành cái đống phân có nó xịt mất. Thế vào chuồng heo nhà người ta, họ mời tôi rất là chân thành. Thế là cái heo nó mới phóng ấy ra, cha cha cái đống này ngon lắm cha này. Không quên được, cha cha cái đống này rất là ngon. Thế là tôi phải xô lại, tôi hót cái phần đó bỏ vào xô rồi cho cá. Đó. Không có 12 bàn tay tôi chứng minh cái điều đó. Vậy mà trong 3 năm tôi ở cái nhà thờ Mộc Tim đó, tôi cần cù làm việc vẫn đủ sống, và tôi còn đóng được bàn ghế cho các em học 300 năm tới đi mỗi ngày. Đó. Nói cho mình làm việc để đâu yêu, có thể giải quyết được vấn đề thực tế. Đó là một cái chứng từ gọi là khốn khó do giải quyết bằng hai bàn tay. Như vậy, dù làm giàu hay giải quyết cái khó khăn thực tế, cũng phải là cái người có ý chí, phải cần cù, phải kiên nhẫn, phải chịu thương chịu khó, phải chấp nhận có những lúc tủi nhục đấy. Tôi là linh mục vào phòng vào nhà người ta mà rách cái đống phân, mà họ bảo cha ơi cái đống này ngon này, mà rất là vui. Có ai bây giờ có thấy ông linh mục nào đi hót phân không? Mà tôi năm 77, tôi 78 đi hót phân. Đó. Những cái hình ảnh đó tôi mấy lần nghe để chứng minh câu ra thuộc ngữ Việt Nam nói giàu bởi con mắt, cũng khó giải quyết nhờ bàn tay. Thế thì trong đời sống hội thánh, chúng ta muốn làm giàu, chúng ta cũng phải có con mắt nhìn và khám phá ra đâu là kho báu, đâu là ngọc quý, thì tìm một mọi cách để mà chiếm cho được. Thì kho báu và ngọc quý trong đời sống của thánh chính là lời Chúa và Thánh Thể. Mỗi khi chúng ta đi dự lễ này, cho nên hôm nay Chúa Giêsu kể cái dụ ngôn kho báu chôn trong buộc, người nghèo cần cù đi làm thuê mướn cho người ta khám phá ra được, về bán tất cả gì mình có. Họ cái người có ruộng thường là bán ruộng, người kia mua ruộng, nhưng cái người nghèo không phải mua ruộng mà mua kho báu. Đó, do cái mắt họ nhìn, nhưng mà không phải tự nhiên họ nhìn ra được. Họ đã cần cù làm việc, họ vất vả, họ kiên nhẫn, còn lúc thất bại nhìn bây giờ họ phước được không? Họ là cái người nghèo nhưng mà cuối cùng trở nên giàu. Thế thì trong đời sống đức tin này, những người muốn đón nhận được lời Chúa phải khiêm cúi, phải tự trở nên nghèo, gạt bỏ những cái ở đời này mới có thời giờ đi học lời Chúa, mới có thời giờ mà đi nghe giảng lâu, đúng không? Chứ còn những người mà lúc nào cũng lo đi tìm kiếm của cải, những người giàu không ai mà muốn ngồi ở nhà thờ để nghe giảng lâu đâu. Đấy, những người nghèo, những nghèo thì cũng chẳng có việc gì làm, thôi thì đến nhà thờ để nghe cha giảng đâu cũng được. Phải những người nghèo. Cho nên Chúa Giêsu kể cái kho báu người cày ruộng, người nghèo chiếm được chiếc bàn vậy. Thật vậy, trong đời sống chúng ta, của đời sống đức tin, những người nào không mê tiền của mới có thể có tâm hồn mê lời Chúa được. Chứ còn ham giàu không thể nào lời Chúa đến họ được, họ không đón nhận được lời Chúa đâu. Thế nên thứ nhất là những người chiếm được lời Chúa và phân phát lời Chúa phải là những người nghèo, những đầy ý chí, đầy khát vọng lên thánh với lòng mến dồi dào. Đơn cử như nếu chúng ta đọc hôm nay ở bài đọc lúc năm trắng, thì Hội Thánh cho chúng ta đọc cái cảnh nghèo của ông Jeremiah ở chương 15 từ 16 đến 21. Ông nói là vừa gặp lời Chúa tôi nuốt chửng, nó có ai ăn lời Chúa không? Nên là ăn gì? Ăn thịt bò, ăn thịt gà, cùng lắm ăn lá mì. Và đây là lời Chúa bảo sung sướng nuốt chửng, diễn tả một người quá đói quá nghèo gặp được lời Chúa tôi nuốt chửng. Lời Chúa làm hoan lạc đời tôi, trên tôi danh Chúa được chiếu khánh. Tức là ông muốn nói là ai đón nhận được lời Chúa thì người đó là đền thờ của Đức Chúa Trời. Đền thờ Jerusalem ngày xưa không có tượng ảnh gì cả, chỉ có lời Chúa uy tín là đi đáng. Chân bây giờ tâm hồn của mình cũng chỉ có lời Chúa thì mình là đền thờ. Nếu đền thờ Jerusalem ngày xưa không có ảnh tượng, chỉ có lời Chúa mà muôn dân người ta đến người ta cầu cần, thì bây giờ mình nuốt lời Chúa vào, mình là đền thờ của Chúa. Cho nên Jeremiah nói được chính tôi danh Chúa mọi người yêu cần là vậy. Nhờ lời Chúa mà con không ngồi chung với những quân diễm cờ. Chúa nói với tôi, ngươi hãy đến với ta, ta sẽ làm cho miệng lưỡi ngươi giống như miệng lưỡi của ta. Nhờ đó mà ngươi thu phục những kẻ ghét ngươi, những kẻ thù nó sẽ theo ngươi, nó sẽ thù về ngươi. Đấy, trở nên giàu. Chứ ngươi không còn theo nó, ngươi không cần phải đến với nó. Ta sẽ làm cho ngươi thành như thành đồng kiên cố đối lại với những kẻ chống đối ngươi. Chúng không có thể làm gì được ngươi vì có ta ở cùng ngươi và cứu sống giải thoát ngươi khỏi tay những kẻ độc ác. Đó là hình ảnh của Jeremiah, một sư của Chúa diễn tả người nghèo, thất vật nghèo, bệnh tình, có nhiều kẻ thù, nhưng mà cuối cùng nhờ lời Chúa thì lại thu phục cả kẻ thù về với mình, là người giàu. Thắng được kẻ thù là giàu lắm đấy, là vinh danh lắm. Thế thì cái vinh quang này người ta đón nhận được từ lời Chúa, nó vượt xa mọi vinh quang mà ở đời này không có cái tiền bạc nào có thể mua sắm được cái vinh quang này cả, ngoại trừ đức tin và lòng mến đến đón nhận lời Chúa thôi. Và khi chúng ta đón nhận được lời Chúa và chúng ta để Chúa rót lời vào tâm hồn ta, ta được biến đổi vinh quang tuyệt vời, giống như bài đọc chúng ta vừa mới nghe ở trong sách Xuất này chương 34 câu 29 đến 35. Ông Mô-sê cũng là như mọi người thôi, thế nhưng mà sau thời gian ông lên núi Sinai, ông tiếp xúc với Chúa, được Chúa nói chuyện với ông. Sau thời gian đó ông xuống đó, trời ơi mà ông ra người này, dân chúng thấy ông ra người vinh quang, họ không dám đến gần. Mà Mô-sê muốn đến để nói chuyện với họ, ngày xưa là chỉ có micro phải đến gần thôi, mà dân nó thấy ông ấy vinh quang nó sợ nó chạy xa. Thì Mô-sê lấy khăn trùm đậy để dân nó đỡ sợ hãi vì ông quá rạng người vinh quang. Rồi ông ấy nói với dân những điều mà Chúa đã chuyển cho ông ở Jerusalem. Rồi ông lại vào trong lều hội ngộ, ông đàm đạo với Chúa. Thì khi vào trong lều hội ngộ thì ông phải lột cái khăn đi, rồi nói chuyện với Chúa trong lều hội. Ông lại trở ra nói với dân này, tôi mới cầu nguyện với Chúa, Chúa nói với nhìn như thế này, thì ông lại phải lấy khăn, ông mới chủ hoạt động này, vì ông ấy rạc người thì có đó. Một người khi tiếp xúc với Chúa, được Chúa nói thì rạc người vinh quang. Mà người Do Thái lấy là sợ, mà vì ông này uy quyền quá. Ông Mô-sê mỗi lần nói đến gần dân phải lấy khăn chủ mặt. Thì ảnh này chẳng qua là hình ảnh diễn tả về đời sống đức tin của người Công giáo hôm nay. Chúng ta đến nhà thờ, Chúa ban lời Chúa chúng ta, chúng ta còn vinh quang gấp bội hơn là ông Mô-sê của xưa. Chính vì vậy mà Thánh Phaolô nói với đoàn Côrintô ở thứ 2 chương 3 câu 18 chương 4 câu 6
tất cả chúng ta không còn bị che mặt nữa, không còn phải che mặt nữa. Chúng ta phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa như tấm gương. Ví dụ cái tấm gương mà chúng ta chiếu ánh sáng vào thì nó sẽ phản lại y như vậy. Như vậy chúng ta được biến đổi nên giống cũng như một hình ảnh đó, tức là giống như hình ảnh của ông Môi-se trên núi đó. Càng ngày càng trở nên rực rỡ hơn do bởi tác động của thần khí Chúa, tức là lời. Quả thật xưa kia Thiên Chúa đã phán: ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm. Người cũng ban cho ánh sáng chiếu rọi vào lòng trí chúng tôi, tức là các môn đệ được đón nhận lời Chúa nhiều, để chúng tôi bày tỏ cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên khuôn mặt Chúa Kitô. Đó là kho báu lời Chúa mà người ta tìm được, đón nhận được trong đời sống của thánh, đặc biệt khi dự lễ thì đã được biến đổi vinh quang, được mọi người kính trọng chúng ta như vậy. Trong hội thánh, nhất là khi đi dự lễ, chúng ta còn tìm được ngọc quý chính là thánh thể. Người mà mua được viên ngọc trở nên rất là giàu có. Chúng ta cũng vậy, đi dự lễ rước mình thánh Chúa, Chúa Giêsu cũng làm cho chúng ta trở nên giàu có, giàu về danh dự, giàu về địa vị, giàu về khả năng của mình. Ví dụ giàu vì được Chúa ở cùng. Roma chương 8:28 Phaolô nói: ai được Chúa ở cùng, ngài đồng công cộng tác biết mọi sự đến tốt đẹp. Đó, ta đi lễ Chúa ở với chúng ta làm gì cũng thành công, biết mọi sự đến tốt đẹp mà, không bao giờ thất bại cả. Có ai giàu không? Nhất là Chúa biến tội ra ơn, biến chết ra sống. Đâu, thậm chí Chúa còn hứa rằng tin vào Ngài đó, hiệp thông với Ngài, một khi Ngài đã về với cha Ngài thì làm những việc như Ngài, còn làm giỏi hơn Ngài nữa. Giăng 14:12 đó là cái dấu. Và có làm việc với Ngài, nhờ Ngài với Ngài trong Ngài, thì những công việc của chúng ta làm mới tồn tại nhờ đức ấy. Cho nên Phaolô nói một câu tôi chương 13:3 tôi đưa hết gia tài sự nghiệp chia sẻ, đưa cả mạng sống hiến cho người khác, mà tôi không có đức ái thì zero. Chia sẻ hết như vậy mà không phải đức ái luôn. Thưa, chia sẻ như vậy dưới cái nhìn của Thiên Chúa là nhân bản, không phải đức ái. Chia sẻ tận tình như vậy muốn trở thành đức ái, kể cả những việc chưa đến nỗi phải chia sẻ nhiều như vậy mà được làm nhờ Giêsu, với Giêsu mới là đức ái, bởi vì Thiên Chúa là đức ái. Rồi 1 Giăng 4:8 đó, giàu là giàu tinh thần, giàu nghị lực, giàu khả năng. Chúa lại cho chúng ta giàu vì không còn tội lỗi nào làm chúng ta sợ hãi nữa. Chỉ ân sủng đổ vào lòng chúng ta thôi. Để đổi Chúa, Phaolô bảo là ở đâu tội lỗi nhiều, ở đó ân sủng còn chứa chan mà. Nên Phaolô nói ở Roma chương 8:1 đọc nghe: ai ở trong Chúa Kitô thì không còn bị lên án nữa. Có tội mà đi dự lễ không còn bị lên án nữa. Cũng vì vậy mà Phaolô nói tiếp ở chương 8:10 dù anh em có chết vì tội, nhưng anh em đã được ở trong Chúa, Ngài làm cho anh em trở nên công chính. Tội, người tội lỗi mà đến công chính. Như vậy ai thuộc về Chúa Kitô thì vượt xa tất cả những người không có Chúa Giêsu, mặc dù là những người tốt Chúa chào cho. Như chúng ta trở lại đời sống của Giê-mi-a, ông thưa với Chúa ở Giê-mi-a chương 15:10-18 ông cứ được Chúa đặt lời vào miệng ông ấy, và ông ra đi, ông loan báo tin mừng nó nói lời Chúa đấy. Thế nhưng mà ông ấy rên lên, ông nói: con thật là người vô phúc. Mẹ ơi, mẹ sinh con ra đời để làm gì? Tất cả mọi người chống đối con, cả nước gây gổ với con chẳng cho ai vay mượn để con nghèo mà, mà con cũng chẳng mượn vay ai vì Chúa cho con đủ dùng. Thế mà con bị người ta nguyền rủa. Quả thật Ngài đã làm cho tôi rất là bực tức. Tại sao cứ phải đau khổ hoài như vậy, mang vết trọng thương hết đường cứu chữa? Phải chăng đối với con, Ngài chỉ là suối trong ảo mộng, là dòng nước mơ hồ? Đó, Jeremiah làm công việc của Chúa mà nó cuối cùng thấy mình trống rỗng, thấy mình hẩm hưu, thấy mình đau khổ. Vì lúc đó Chúa Giêsu chưa ở trong ông chưa thuộc về Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Thế thì chúng ta ngày hôm nay mỗi lần đến dự lễ, chúng ta sẵn có thật về Chúa ở cùng mà. Nhất là giàu có nhờ Chúa Kitô ở cùng, vì chúng ta được trở nên giống Ngài mà. Chỉ có đi dự lễ, rước lễ, nghe lời và rước lễ, Chúa xin chúng ta đạt bằng lời và bằng chính Ngài, để ta được đồng hóa với Giêsu, được trở nên một tạo vật mới. Nếu không có Chúa Giêsu được chúng ta được sinh lại, thì chúng ta chỉ là con vật, con thú này. Sách Giảng Viên chương 3 câu 18 người chị nói như vậy, ta chỉ là con thú thôi. Nhưng mà nhờ Giêsu chúng ta được sinh lại. Thầy Phaolô nói ở Hành Thánh tôi chương 5 câu 17: con người cũ chúng ta qua đi, và đầy con người mới được tạo thành trong Chúa Giêsu. Đấy là con người giàu có. Để rồi nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Luật ban cho Môi-se, nhưng ơn nghĩa sự thật thì nhờ Chúa Giêsu Kitô mà có. Gioan chương 1 câu 16 17. Vì thế người Công giáo phải luôn luôn tuyên xưng đức tin mỗi một khi đi dự lễ, như Thánh Vịnh 59 58 câu 17 nói: Chúa là chốn cho chúng con nương mình trong buổi gian truân. Hoặc là đáp ca chúng ta mới đọc trong thế lễ Thánh Vịnh 99 98 câu 9: lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh. Người Công giáo đã được Chúa mở mắt cho biết trong đời sống hội thánh, đặc biệt y lễ, để tìm kiếm được kho báu lời Chúa, chiếm đoạt được ngọc quý thánh thể, chẳng mất một đồng xu nào, chẳng phải bán cái gì mà không đến đón nhận và làm phát triển, thì quả là mang tội lớn trước cái ơn huệ Chúa ban cho mình. Vì thế một đảng viên Công sản có lần tới nói chuyện với các linh mục Ấn Độ trong cái dịp cấm phòng năm, tại vì luật giáo hội các linh mục mỗi một năm phải quy tụ lại bên đưa ra một địa phận để giữ tuần tín tân. Thì lần này có một đảng viên Cộng sản tới nói chuyện với các linh mục Ấn Độ như thế này: theo tôi, các linh mục Ấn Độ nói riêng và thế giới nói chung đã chậm tiến ít nhất là 200 năm, tức là thế giới người ta đi trước với 200 năm rồi, giáo hội đang là chạy sau thúc đột. Các ông mù tin về tất cả những hệ thống tân thời khoa học cho phép sử dụng, máy vi tính, điện thoại, truyền hình, vân vân. Các mù tin không biết lợi dụng cái đó để mà quảng bá tư tưởng. Các ông dùng tiền để xây nhà thờ, để xây cơ sở, và chúng tôi dùng tiền để in sách, để làm báo chí. Các ông mở trường học, dạy cho con biết biết đọc biết viết, mà các ông không cho chúng nó cái gì để cho nó đọc. Chúng tôi có tất cả tư tưởng để chúng tôi viết trên tường, trên báo chí, sách vở lớn nhỏ hợp với lứa tuổi, với trình độ của mọi người. Các ông có rất nhiều sách vở đạo đức, nhưng các ông không có sách về tư tưởng. Các ông lập ra nhà in để các ông kiếm tiền, còn chúng tôi lập nhà in để chúng tôi truyền bá tư tưởng của chúng tôi. Các ông bận tâm lo phân phát của cải để cho cái bụng người ta đỡ đói, còn chúng tôi thì chúng tôi nuôi tâm trí mọi người bằng tư tưởng của chúng tôi. Các ông nói là tư tưởng sẽ hướng dẫn thế giới, nhưng các ông chẳng quảng bá tư tưởng mà các ông tin, tức là không biết làm ra nó thế nào. Trong cuộc chạy đua về tư tưởng, các ông đã thua thế giới này. Trên bình diện tư tưởng, các ông là những kẻ thất bại. Chính vì chúng tôi đã tạo được dư luận, còn các ông thì các ông bất lực. Các ông, tôi khuyên hãy dùng tiền gấp 10 để làm báo chí, để làm phim ảnh, để làm bất cứ cách nào bằng những phương tiện truyền thông bây giờ, giúp cho người ta đón nhận được triết lý mà các ông tin tưởng, để cho những ai muốn học, những ai muốn tạo dư luận, người ta nhờ bàn tay các ông. Tôi khuyên các vị hôm nay là lời khuyên đối với tôi xuất phát từ trái tim chân thành của tôi. Và tôi biết rằng hôm nay tôi khuyên các vị mà cấp cao trong đảng biết được tôi mất chức, một đảng viên cộng sản vì chân lý, họ cũng đã nhận ra là ở trong hội thánh có kho báu lời Chúa mà không biết làm nào, không biết tận dụng những khả năng của mình để mà truyền đạt, đón nhận và truyền đạt đáng buồn. Và tôi không quên được một hình ảnh như câu nói của Đức Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình năm 1976, về cái cuộc họp đầu tiên của các giám mục Việt Nam ở thủ đô Hà Nội. Trước khi các giám mục vào phiên họp thì cùng nhau vào xin thủ tướng để chào thủ tướng Phạm Văn Đồng. Trong cái buổi chào với thủ tướng Phạm Văn Đồng, ông tổ sư cộng sản mà, ông lại khuyên các giám mục như thế này này: tôi đề nghị với các vị về khuyên giáo dân của các vị hãy tích cực mà đọc kinh thánh nhiều hơn nữa. Trời ơi, thủ tướng Phạm Văn Đồng cộng sản thứ thiệt đấy mà đi khuyên giám mục nhắc treo giáo dân phải chịu khó đọc kinh thánh hơn nữa, thì tôi nghĩ đó là Chúa dùng miệng những người thì vậy để nói. Đáng lẽ cái lời đó là của giám mục, của linh mục, của người công giáo, thì bây giờ những người đang có nhiệm vụ nói không nói, cho dù những người không có đạo để nói. Trong khi đó, ai là người công giáo cũng nghĩ mình được Chúa ưu ái trong học. Như câu tôi tin mừng chúng ta mới nghe ở Giăng chương 15 câu 15: Thầy không gọi cho con là tôi tớ, mà gọi cho con là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe nơi cha thầy, thầy nói cho con hết. Chúng ta muốn hiểu được cái câu này của Chúa Giêsu nói là mọi lời thầy nghe nơi cha thầy, thầy nói cho chúng con, thì cho con, thì chúng ta phải đọc lại chuyện mối tình của Jonathan và David ở về thứ nhất Samuel chương 20. Jonathan kết thân với David, biết vua cha có ý thâm độc tổ chức bữa tiệc để giết David, thì Jonathan đi mật báo cho David chớ có đến ăn tiệc, bố tôi giết anh đó. Ấy nhờ tiếng nói của người bạn Jonathan mà David không đến dự tiệc, thoát tay được, thoát khỏi tay vua Saul và sau này ông David là vua. Đó, David vua, David được làm vua à, vì chúng ta vô tội đã làm mừng. Còn chúng ta có tội, tất cả chúng ta là tội nhân à, Chúa mời đến dự tiệc của Chúa, không ai bị giết chết hết, mà được trở nên giàu có như đại tôi vừa nói, được thăng quan tiến chức mà chúng ta không đến để đón nhận kho tàng lời Chúa và ngọc quý thiên thể. Thì sau này khi chúng ta nhắm mắt để đời, chúng ta không còn cớ nào để chạy tội chúng ta trước tòa án tình thương của Thiên Chúa. Amen.